Tôi đã thấy, đã biết và chứng thực người là đấng Thiên Chúa tuyển chọn. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ và đặc biệt các bạn sinh viên, những ngày vừa qua đất nước của chúng ta cũng nhộn nhịp với mùa Idol thần tượng âm nhạc 2010. Và hình như sinh viên ta lại cũng có Idol nhịp bước nữa. Vào những thời điểm đó, báo Tuổi Trẻ đưa ra một cái diễn đàn lấy tựa đề là thần tượng nên hay không. Cũng có những ý kiến đối nghịch với nhau, nhưng tổng quát ta có thể thấy ba ý kiến cơ bản. Ý kiến đầu tiên, vâng, người đưa ra cái diễn đàn cũng đã gợi lại câu chuyện của Dương Lệ Quyên và Lưu Đức Hoa, mà ta biết ông bố nhảy sông tự vẫn chỉ để cho con gái có chữ ký của chàng tài tử mà thôi. Và rất nhiều những cái thông tin khác về Việt Nam hiện nay, khi hòa nhập vào trong dòng chảy của thế giới thì cũng có những hiện tượng không bình thường. Họ dùng cái thuật ngữ là những fan cuồng, những fan lố. Trong một cái buổi trình diễn, một ca sĩ nổi tiếng, người ta nhảy lên sân khấu, rút lấy cái khăn ở cổ của ca sĩ làm kỷ niệm. Người ta hôn vào má ca sĩ, người ta nói trên micro I love you, vân vân. Diễn viên của Hàn Quốc đến Việt Nam đi ra phi trường, fan bu vào khiến là phải trong một tư thế tự phòng vệ, sợ giật cái nọ lấy cái kia làm kỷ niệm. Vâng, có những tình huống gọi là không bình thường như thế. Rồi ngược lại thì có những người nhìn một cách đơn giản hơn, cuộc đời cần phải có thần tượng. Có những ngôi sao, có những người rất thành công, có những cái biểu tượng để chúng ta cố gắng nỗ lực và vươn lên. Họ nhìn trên chân dung của những người thành đạt trong chính trị, trở thành những người lãnh đạo những quốc gia, những nhà kinh doanh nổi tiếng, những người mà có những phát minh lớn lao, vân vân. Cũng có người nói đến những thần tượng nhiều khi ở rất gần chúng ta. Thần tượng lớn nhất của tôi là bố của tôi, một người chăm chỉ lo cho con cái. Có những bạn thì biết thần tượng của tôi là thầy giáo. Ông cũng đứng lớp như những thầy khác, nhưng không bao giờ đụng hàng. Ông luôn luôn có những điều mới khác với những giáo viên khác. Có những người nói đến thần tượng là những cái mẫu gương vượt khó, những người trong hoàn cảnh rất khó khăn nhưng vẫn có thể vượt qua được. Đó là thần tượng để tôi có thể nhìn vào và tìm ra được nguồn an ủi khi gặp khó khăn và sự khích lệ để phấn đấu. Nhưng cũng có một ý tưởng thứ ba thì nói rằng, tôi nghĩ thần gian này không có thần tượng nào hết. Tôi có thể ngưỡng mộ một số người và noi theo một vài điều gì đó để tôi học. Và chắc chắn mỗi người có điều hay, rồi cũng có điều chẳng hay. Bám vào một thần tượng, rồi nhiều khi thần tượng sụp đổ thì cuộc đời của chúng ta cũng đi vào tuyệt vọng. Và điều đó cũng xảy ra đã khá nhiều. Những người phát biểu quân bình hơn thì nói, nhìn lên một thần tượng, ta cũng giống như là phải gạn vàng ở giữa cát. Nếu không gạn khéo thì thay vì lấy được vàng, ta chỉ có những hạt cát nặng nề. Mà gạn được vàng rồi thì cũng phải đem về để chế biến ra một sản phẩm mỹ nghệ của riêng mình, trở thành một cái gì đó của tôi. Còn bằng không, vàng đó lại trở thành một lớp tô son bên ngoài tôi, để tôi chẳng còn là tôi nữa, thì lúc đó đúng là thất bại. Vâng, thưa cộng đoàn, thật ra tuổi trẻ vẫn hâm mộ thần tượng, tôi nghĩ nó khởi từ một tâm lý rất bình thường. Đó là một cái tâm lý của tuổi trẻ chúng ta luôn khao khát đến tuyệt đối và không thỏa mãn với hiện tại. Và nói chung thì nhân loại qua mọi thời, nếu người ta đặt cái niềm tin của mình nơi một ai đó, nơi một hệ thống nào đó, kể cả một ý thức hệ nào đó, rồi khi mà cái hoàn cảnh lịch sử nó thay đổi, con người đó không như mình nghĩ nữa, thì đúng là thất bại. Chúng ta biết cái chữ idol nó sẽ đưa đến một cái từ khác là idolatry, là sự tôn thờ ngẫu tượng. Và đúng là khởi từ một cái khát vọng của con người phải có một cái mẫu tuyệt đối nào đó để noi theo. Thế nên kể cả những người tự nhận rằng không tin vào Thượng Đế thì họ lại phải dựng lên một nhân vật, một cái bộ sách, một cái hệ thống tư tưởng không bao giờ sai lầm để có cái gì mà quy chiếu. Và từ đó đưa đến một cái hình thức ta gọi là sùng bái cá nhân, dựng nên những thần tượng. Đúng nghĩa của nó như vậy là dựng tượng để tôn thờ như một vị thần. Và chắc chắn thần tượng đó không phải là thần tượng của chúng ta. Bài tin mừng ngày hôm nay nói với chúng ta về câu chuyện của Gioan Tẩy Giả. Ông tâm sự nói về Đức Giêsu à, tôi chẳng biết người. Rồi tôi cũng cứ làm công việc mà Gia-vê giao cho tôi. Đó là tôi đi làm phép rửa trong nước để người được biểu lộ trong dân. Nhưng mà tôi cũng chẳng biết người. Và ông đã kiên trì trung thành với một công việc được trao phó ấy trong một sự chờ đợi. Vâng, chờ đợi theo một cái dấu hiệu đã được nói. Này, khi nào mà ngươi thấy thần khí ngự xuống trên ai thì đó là đấng mà anh loan báo. Và cũng chính vì thế, vâng, tuần trước chúng ta đã mừng lễ Chúa chịu phép quán tẩy ở sông Giô-đan. Thánh thần Chúa ngự xuống và tiếng phán từ trời cao. Thì ngày hôm nay Gioan là người đã chứng kiến, tuyên bố đây chính là đấng làm phép rửa bằng thánh thần, và tôi chứng thực ngài là đấng mà Thiên Chúa tuyển chọn. Bài đọc 1 gợi lại cho chúng ta cái ý nghĩa sâu xa hơn của cái chữ người con yêu dấu. Đó cũng chính là người tôi trung mà Thiên Chúa chọn lựa, người tôi trung mà Thiên Chúa gửi đến trong trần gian với một cái sứ mạng, đó là người tái lập những chi tộc Gia-cóp, dẫn đưa người Israel sống sót trở về. Đó sẽ là ánh sáng của muôn dân để đem ơn cứu độ của ta đến tận cùng trái đất. Và niềm tin của người Kitô hữu cũng đi một cái tiến trình như là Gioan vậy. Một cái tiến trình từ khởi đầu là chúng ta nghe đồn về người, đi đến việc chúng ta nhận thức và hiểu biết về người, và sẽ đi đến việc làm chứng cho người. Không có thần tượng nào trần gian mà có thể tồn tại vĩnh viễn, chỉ có Thiên Chúa mới vĩnh viễn mà thôi. Nhưng khi Thiên Chúa đi vào trong trần gian này thì cái điều bất ngờ nhất đó là Thiên Chúa biến tất cả chúng ta trở thành con Thiên Chúa, trở thành những bậc thần thánh. Nếu nói theo thần học như lời Kinh Vinh Danh, chúng ta tuyên xưng chỉ có Chúa là đấng thánh. Điều đó đúng. Nhưng mà Thiên Chúa đi vào trong trần gian thì cái trần gian này được thánh hóa, và mỗi người chúng ta đều được thánh hiến. Đó là ngôn ngữ mà Thánh Phaolô nói với chúng ta trong bài đọc 2. Thưa anh em, những người được hiến thánh trong Đức Kitô được kêu gọi làm dân thánh, và những ai kêu cầu danh Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô là Chúa của họ và của chúng ta. Vâng, Chúa đi vào trong trần gian nên chúng ta mới có đền thánh, có bàn thánh, có khăn thánh, có chén thánh. Mỗi con người đều được kêu gọi và được thánh hiến để trở thành những vị thánh giữa thế giới này. Xin chúc mừng các bạn sinh viên trong ngày mừng kỷ niệm. Nhưng mà cũng xin nhân cái bài tin mừng ngày hôm nay để cầu chúc các bạn sống cái lời châm ngôn mà các bạn vẫn chọn, nói với Chúa và nói về Chúa. Xin cho các bạn nhận ra Đức Giêsu là thần tượng duy nhất trong cuộc đời của mình để yêu mến. Một vị thần tượng đồng hành với chúng ta, một vị thần tượng luôn có mặt khi chúng ta gặp khó khăn. Đức Giêsu vẫn là đấng thể hiện tình yêu lớn lao nhất khi chết cho chúng ta. Và Ngài là Thiên Chúa nên là một nhân vật không bao giờ thay đổi. Ngài là Thiên Chúa và Ngài cho chúng ta cái vinh dự trở thành con Thiên Chúa và được thánh hiến trong tình yêu của Ngài. Amen. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.